Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 60 Bằng chứng chức vụ có hiệu quả, làm việc Chúa làm. Trong phúc âm Giăng chương 14, sứ đồ Giăng ký thuật lại lời dạy của Chúa Giê-xu cho môn đồ trước khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. Qua lời dạy này, Chúa Giê-xu đã cho môn đồ biết nhiều chân lý quan trọng. Trước hết là việc Chúa sẽ đi và chuẩn bị cho môn đồ một chỗ, và khi chuẩn bị xong, Ngài sẽ trở lại để đón họ về ở với Chúa mãi mãi trong nhà Cha. Theo phúc âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3. Thứ hai, Chúa công bố chân lý vô cùng quan trọng. Ngài chính là con đường, chân lý và nguồn sống, là con đường duy nhất để mọi tội nhân đến được với Đức Chúa Cha, theo phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Thứ ba, Chúa công bố ai thấy Chúa tức là đã thấy Cha, vì Chúa Giê-xu ở trong Cha và Cha ở trong Ngài, theo phúc âm Giăng chương 14 câu 9 đến câu 11. Thứ tư, Chúa công bố ban Đức Thánh Linh là đấng an ủi để ở với môn đồ và ở trong môn đồ đời đời, theo phúc âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 18. Và Chúa Giê-xu cũng cho môn đồ thấy công việc phục vụ của Ngài trên thế giới trong những ngày Ngài không còn trên đất. Chúa nói với môn đồ trong phúc âm Giăng chương 14 câu 12 đến câu 14 rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Đó là phúc âm Giăng chương 14 câu 12 đến câu 14. Chúa Giê-xu muốn những môn đồ của Ngài ngày trước và chúng ta biết rằng cơ đốc nhân trưởng thành là người biết đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, hết lòng nhờ cậy và đồng công với Chúa Giê-xu trong công việc mở mang và gây dựng nước trời. Đó là công việc cao trọng, chẳng những có giá trị đời đời mà còn là một minh chứng rõ nét nhất cho một đời sống trưởng thành tâm linh, giúp chúng ta phục vụ Chúa có hiệu quả, đem lại vinh hiển cho danh Chúa và ích lợi cho nhiều người. Thứ nhất, bằng chứng chức vụ có hiệu quả là làm việc Chúa làm và cũng làm việc lớn hơn nữa. Chúa Giê-xu phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Chúa Giê-xu cho biết Ngài sẽ trở về nơi vinh hiển của Ngài, tức Chúa sắp chịu chết, nhưng Ngài sẽ sống lại và thăng thiên. Sau đó, Chúa không còn ở cùng môn đồ với con người bằng xương bằng thịt nữa, nhưng họ phải trưởng thành đủ để làm việc Chúa làm. Làm việc Chúa làm và cũng làm việc lớn hơn nữa sau khi Chúa đã về trời, không có nghĩa là làm những dấu kỳ phép lạ như Chúa đã làm, hoặc phải chịu chết trên cây thập tự như Chúa phải chịu. Nhưng Chúa dạy chúng ta làm như Chúa đã làm, tức là chúng ta phải tận dụng thì giờ, cơ hội Chúa ban để đồng công với Ngài trong việc đem tin lành đến cho nhiều người, phục vụ trong tinh thần tôi tớ giống như Chúa Giê-xu. Đây không phải là việc làm dễ dàng, nhưng lời Chúa trong thư Gia Cơ chương 2 câu 17 cho biết: nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết. Bằng chứng cho thấy một người trưởng thành trong Chúa là tin Chúa và tiếp tục làm công việc Chúa theo tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu cũng khẳng định rằng kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Nghĩa là khi chúng ta thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, thì sẽ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng ngự bên trong đời sống của chúng ta. Chính Ngài sẽ cảm thúc trong chúng ta để chúng ta có thể vừa muốn vừa được thêm năng lực từ Ngài mà làm nên những việc lớn theo ý tốt của Ngài. Theo thư Philip chương 2 câu 13. Y như kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô khi ông nói: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Theo thư Philip chương 4 câu 13. Chúa nói môn đồ của Chúa sẽ lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì Chúa đi về cùng Đức Chúa Cha. Lời Chúa ở đây hàm ý rằng việc lớn đó không phải là những việc gì cao trọng hơn hay phẩm chất tốt đẹp hơn công việc Chúa đã từng làm. Nhưng vì Chúa Giê-xu còn bị giới hạn trong thân xác con người, Ngài cũng không thoát khỏi sự chi phối của không gian và thời gian. Chức vụ của Chúa trên đất chỉ có 3 năm ngắn ngủi, nên khi Ngài đang còn ở trần gian này, Ngài sẽ không thể hiện diện vừa ở nơi này mà có thể hiện diện ở nơi khác được. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu trở về trời rồi, Ngài chính là Thần Linh đang ở bên hữu ngay Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Theo Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 56 và thư Hebrew chương 7 câu 25. Hơn nữa, Chúa Giê-xu vẫn có thể ngự bên trong đời sống của từng con dân Chúa qua Đức Thánh Linh để dẫn dắt, an ủi, khích lệ và hành động qua cuộc đời của những kẻ thuộc về Ngài. Hay nói khác đi, chúng ta sẽ làm được việc lớn hơn khi chúng ta đồng hành với Đức Thánh Linh trong công việc rao giảng phúc âm và làm chứng về Chúa để cứu người một cách rộng rãi khắp thế giới. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu đã từng hứa với những kẻ theo Ngài rằng: "Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi." Theo Phúc Âm Giăng chương 14, câu 18 đến câu 20. Lịch sử Hội Thánh Chúa cũng cho thấy môn đồ Chúa làm việc rất lớn trong công tác cứu người sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa ở cùng và những người nghe đạo được Ngài cảm động để họ có thể mở lòng ra mà tiếp nhận Chúa đến 3.000 người. Một con số không hề nhỏ so với lượng dân số lúc bấy giờ, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 41. Và Phúc Âm Mát chương 16 câu 20 cũng ký thuật rằng: "Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo." Như vậy, bằng chứng của một chức vụ có hiệu quả là làm những việc Chúa làm và làm những việc lớn hơn nữa trong công tác cứu người. Vì sau khi Chúa về cùng Cha thì Ngài ban Đức Thánh Linh ở với và ở trong chúng ta, đồng công với chúng ta trong việc rao truyền phúc âm như lời Chúa phán hứa: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất." Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Thứ hai, bằng chứng chức vụ có hiệu quả là cùng làm việc với Chúa để tôn vinh danh Cha. Lời Chúa dạy trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12 đến câu 14 rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu nhấn mạnh một điều căn bản là để Cha được sáng danh nơi con. Môn đồ tiếp nối công việc Chúa trên đất bằng những việc làm như Chúa đã làm và làm việc lớn hơn nữa để cứu nhiều người, không phải để đem lợi lộc hoặc vì sự vinh hiển của chính mình, mà để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Đó chính là mục đích môn đồ phải nhắm tới khi phục vụ Chúa. Để đạt được mục đích Chúa muốn, điều quan trọng là chúng ta phải làm công việc Chúa và rao truyền phúc âm bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, thể hiện qua việc cầu nguyện để nhận được quyền và năng lực thiên thượng, và thật khích lệ khi Chúa hứa: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Chúa nhắc đến hai lần trong câu 13 và 14 rằng Ngài sẽ nhậm lời và ban cho môn đồ điều họ cầu xin, để nhấn mạnh rằng khi chúng ta phục vụ Chúa thì luôn có Chúa đồng hành và Ngài sẵn sàng làm cho chúng ta những việc lớn và khó để Đức Chúa Trời được sáng danh. Và ở đây cũng hai lần Chúa nhấn mạnh điều kiện là phải nhân danh Chúa mà cầu xin. Đây không phải là câu thần chú bắt buộc phải đọc lên từng lời, từng chữ mỗi khi muốn cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Ngài thì Ngài sẽ làm cho. Vì không có điều chi Đức Chúa Trời muốn mà Ngài không làm được. Vì thế sứ đồ Giăng cũng viết rằng nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Theo thư Giăng nhất chương 5 câu 14. Như vậy, bằng chứng của một chức vụ có hiệu quả là khi chúng ta thật sự có mối tương giao mật thiết với Chúa, cầu xin bằng những lời bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và lời cầu nguyện của chúng ta xuất phát từ tấm lòng đầy ắp lời Chúa soi sáng để có những lời cầu xin phải lẽ, hợp với ý muốn của Chúa. Chắc chắn rằng danh Chúa sẽ được tôn vinh qua sự phục vụ của chúng ta. Tóm lại, người trưởng thành trong Chúa phải là người có mối tương giao mật thiết với Chúa, đầu phục trọn vẹn sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, hết lòng tiếp nối việc Chúa làm là rao truyền phúc âm với quyền và năng lực của Chúa để tiếp tục hoàn thành chương trình của Ngài sau khi Ngài đã sống lại và thăng thiên. Bằng chứng của một chức vụ có hiệu quả là luôn hết lòng làm việc Chúa làm và làm việc lớn hơn nữa để cứu người và dâng mọi vinh hiển lên cho Chúa với lòng mong muốn danh Cha được tôn cao.
Thời thanh xuân luôn cả năng lượng, đêm tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giáng tin lành chẳng nao lòng. Rất anh hùng bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phải dần điều chỉ tốt nhất cho ngài, mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn cả năng sure.